Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Anh Vũ, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 6 năm 2013. Việt Nam kết án tù 4 người tổ chức vượt biên sang Úc. Tổng thống Philippines thề quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhà ly khai ngãi vì vị, lo ngại Trung Quốc bắt chước chương trình theo dõi thường dân của Mỹ. Hàng nghìn người biểu tình chống Putin tại thủ đô Moscow. Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt-Pháp tại Brest bế mạc, nhiều hướng hợp tác được mở ra cho hai nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Chủ tịch Trương Tấn Sang giành ưu thế trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội Việt Nam. RFI phỏng vấn Phó Chủ tịch thành phố Đà Lạt Trần Đình Văn về đề tài Đà Lạt trước những thách thức về quy hoạch đô thị. Kính thưa quý vị, hãng tin Mỹ AP vào hôm nay dẫn lời một thẩm phán cho biết, Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào hôm qua đã xét xử 4 người với các bản án lên đến 4 năm tù giam về tổ chức hai chuyến đưa hơn 60 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Úc.
Các bị cáo bị buộc tội đã tổ chức cho 33 người dùng tàu vượt biên vào tháng 5 năm ngoái. Chiếc tàu này đã bị đắm tại Indonesia. Thẩm phán Tạ Quốc Việt cho biết, tòa án cũng cáo buộc băng nhóm trên đây đã tổ chức thêm một chuyến đi khác trong tháng này, nhưng 28 người vượt biên đã bị bắt trước khi đi. 4 bị cáo đã lãnh án từ 1 năm rưỡi đến 4 năm tù giam và không thể tiếp xúc được với luật sư. Cũng theo thẩm phán Tạ Quốc Việt, thì mỗi người khách vượt biên phải trả từ 6.000 cho đến 13.000 đô la cho chuyến đi, đa phần được trả khi đến nơi. Úc là điểm đến ưa thích của các di dân kinh tế và người tị nạn chính trị, đặc biệt là từ các nước có tình hình bất ổn như Nam Á và Trung Đông. Số lượng người vượt biển đến Úc lên đến nhiều ngàn người mỗi năm. Từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, có gần 1 triệu người đã bỏ đất nước ra đi, hầu hết là bằng đường biển. Số người vượt biên sau đó đã giảm hẳn cho đến gần đây. Theo số liệu của chính phủ Úc, năm nay có hơn 460 người Việt đến được Úc bằng đường biển, con số này bằng tổng số của 5 năm gần đây cộng lại. Dưới sức ép trong nước đòi chặn dòng người vượt biên, chính quyền Canberra luôn giữ quan điểm là đa số là tị nạn kinh tế nên không có quyền lưu lại Úc. Một số luật sư cho rằng nhiều người Việt có thể được xem là tị nạn chính trị do chính sách trấn áp của chính phủ Việt Nam.
Liên quan đến vùng Đông Nam Á, nhân lễ kỷ niệm 115 năm Philippines giành lại được độc lập từ tay Tây Ban Nha, Tổng thống Aquino vào hôm nay đã xác định rằng đất nước ông sẽ không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào đối với chủ quyền và lãnh thổ của mình. Dù không nêu đích danh nước nào, nhưng đây rõ ràng là thông điệp nhắm vào Trung Quốc.
Trong các diễn văn đọc trước một cử tọa, trong đó có các nhà ngoại giao và viên chức chính phủ trên quảng trường mang tên nhà lãnh đạo cách mạng Philippines Andres Bonifacio, ông Aquino khẳng định rằng Philippines không hề tranh giành các vùng lãnh thổ rõ ràng thuộc về nước khác, mà chỉ yêu cầu các nước khác tôn trọng lãnh thổ, quyền lợi và phẩm giá của người Philippines. Theo Tổng thống Philippines, xin trích, xâm lược không chạy trong huyết máu của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào, hết lời dẫn. Ông Aquino cho biết trong vòng 5 năm sắp tới, 75 tỷ peso, tức khoảng 1,7 tỷ đô la, sẽ được dành cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Dù không chỉ đích danh Trung Quốc nhưng tuyên bố không khuất phục của Tổng thống Philippines được cho là nhắm vào Trung Quốc, nước đang càng lúc càng có thêm nhiều hành vi và mục tiêu chiếm đóng các vùng biển, mà Manila tuyên bố chủ quyền biển đảo, nhất là tại khu vực quần đảo Trường Sa nhưng lại bị Bắc Kinh cho là của họ. Chỉ mới đây thôi, vào tháng 5 vừa qua, Manila đã chính thức phản đối sự hiện diện của một chiến hạm, hai tàu hải giám và nhiều tàu đánh cá Trung Quốc quanh một bãi đá, bên trên có quân đội Philippines đồn trú trong vùng Trường Sa. Đó là bãi Ayungin, tên tiếng Việt là bãi cỏ mây, chỉ cách tỉnh Palawan của Philippines 196 km về phía tây nam. Được một đơn vị thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên một tàu chiến cũ bị mắc cạn bảo vệ, bãi này không xa Midship Reef, tức bãi vành khăn, được Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc lấn chiếm vào năm 1995.
Sau tai tiếng về vụ tình báo Mỹ theo dõi dân thường, nghệ sĩ ly khai Trung Quốc Ngài Vì Vị vào hôm nay cảnh báo là việc tiết lộ chương trình bí mật này của Hoa Kỳ có thể khuyến khích Trung Quốc và các nước khác theo chân trong lĩnh vực đó.
Ông Ngài Vì Vị nhận định, xin trích, Hoa Kỳ dẫn đầu về lĩnh vực công nghệ, nhiều đạo luật về thông tin và đạo đức được các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này soạn thảo, và các nước khác có thể coi đó là tiêu chí hoặc áp dụng các luật tương tự. Tại Trung Quốc, các tiết lộ của một cựu cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA về chương trình theo dõi thường dân của chính phủ Mỹ đã khiến các cư dân mạng so sánh với chính quyền Bắc Kinh, vốn giám sát chặt chẽ Internet và lên án nước ngoài tiến hành gián điệp mạng. Theo nghệ sĩ Ly Khai nổi tiếng của Trung Quốc, chính quyền Washington có tiết chế hơn so với Bắc Kinh, nhưng đều vi phạm việc tôn trọng cuộc sống riêng tư của công dân, nhân danh nền an ninh quốc gia. Người đã tiết lộ chương trình giám sát thường dân của Mỹ là Edward Snowden, có thể đang ở Hồng Kông hôm nay, anh ta nhập cảnh vào đây từ hôm 20 tháng 5. Hồng Kông và Hoa Kỳ có hiệp ước dẫn độ, nhưng Trung Quốc có quyền phản đối yêu cầu dẫn độ nghi can. Một viên chức cơ quan ngoại giao ở Hồng Kông trả lời báo Oriental Daily hôm qua cho biết Bắc Kinh chưa nhận được yêu cầu nào từ phía Hoa Kỳ.
Về quan hệ liên triều, một ngày sau khi các cuộc đàm phán ở cấp cao đầu tiên giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên bị hủy bỏ, hôm nay Seoul cho hay là Bình Nhưỡng đã từ chối không trả lời điện thoại của miền Nam theo đường dây nóng được thiết lập giữa hai miền gần đây.
Trong một thông cáo ngắn phát đi hôm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lúc 9 giờ sáng nay, giờ địa phương đã gọi điện thoại cho miền Bắc nhưng không được trả lời. Lẽ ra, theo đúng như lịch trình hai bên ấn định thì sáng nay, phái đoàn Bắc Triều Tiên qua vùng biên giới, tuyến quân sự, sau đó tới khách sạn Gangneung tại thủ đô Seoul để tham gia đàm phán trong vòng 2 ngày. Đây là vòng đàm phán cấp bộ trưởng đầu tiên giữa hai miền kể từ 10 năm trở lại đây. Nhưng vào cuối giờ chiều qua, cuộc gặp đã bất ngờ bị hủy bỏ. Lý do được biết là hai nước đã không thống nhất với nhau về thành phần của phái đoàn tham gia đàm phán. Theo một quan chức chính phủ Hàn Quốc thì phía Bắc Triều Tiên đánh tiếng cho biết họ có vấn đề với trưởng đoàn đàm phán miền Nam. Một bất đồng khác có thể liên quan đến nội dung đàm phán. Seoul mong muốn mở rộng chương trình nghị sự đàm phán, trong khi đó Bình Nhưỡng không chấp nhận đòi ưu tiên đề cập đến hồ sơ kinh tế, trong đó vấn đề tương lai của khu công nghiệp Cây Sơn phải được đặt lên hàng đầu. Tổ hợp xí nghiệp của Hàn Quốc nằm trên đất miền Bắc này đã thu hút 50.000 lao động Bắc Triều Tiên và là nguồn thu ngoại tệ lớn của Bình Nhưỡng. Đã bị chính miền Bắc đơn phương đóng cửa hồi đầu tháng 4 vừa qua giữa lúc căng thẳng quân sự trên bán đảo tăng cao. Sau nhiều tháng đẩy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên lên đến cực độ, thông tin về việc Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đối thoại với miền Nam đã làm cho cộng đồng quốc tế thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hy vọng nhiều vào cuộc gặp lần này. Nhưng một lần nữa Bình Nhưỡng lại chơi trò ú tim với các nỗ lực hòa giải trong lúc họ đang ngày càng bị cô lập hơn.
Về quan hệ Việt-Pháp, sau 3 ngày thảo luận, Hội nghị Hợp tác Phi tập trung Việt-Pháp tại thành phố Brest, vùng Bretagne, đã bế mạc hôm nay. Hội nghị là dịp tổng kết những dự án hợp tác giữa các địa phương hai nước, và nhất là để cho các tỉnh thành của Việt Nam tìm kiếm những đối tác mới từ các địa phương của Pháp, đặc biệt là từ vùng Brest. Từ thành phố Brest, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
Trước hết trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, mặc dù đây là lĩnh vực có rất nhiều dự án hợp tác phong phú giữa các địa phương Pháp và Việt Nam, nhưng các đại biểu dự hội nghị Brest nhận thấy là việc trao đổi chuyên môn còn hạn chế, thiếu nguồn nhân lực đào tạo và những giới hạn trong thời gian hỗ trợ tài chính khiến cho một số dự án không được thực hiện đến cùng. Một vấn đề lớn được nêu lên trong 3 ngày hội thảo đó là rào cản ngôn ngữ, tức là ở Việt Nam còn thiếu nhiều người sử dụng tiếng Pháp trong việc thực hiện các dự án hợp tác phi tập trung Pháp-Việt, cho nên cần phải tăng cường hơn nữa việc giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam. Nhưng các đại biểu cũng đề ra một hướng đối phó, đó là sử dụng cùng lúc 3 ngôn ngữ Anh-Pháp-Việt trong quan hệ đối tác giữa các địa phương Pháp-Việt. Dầu sao với vị trí đặc biệt của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, các đại biểu đã đề xuất việc tạo ra một khu vực đào tạo đại học và cao đẳng Pháp ngữ ở Việt Nam. Cũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hội thảo đã nhấn mạnh đến vị trí của các trường đại học trong các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững ở Việt Nam. về văn hóa mà tổ chức UNESCO xem là trụ cột thứ tư của phát triển bền vững phải được các địa phương bảo tồn trong quá trình phát triển. Hợp tác phi tập trung lâu năm nhất với Pháp là tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt qua sự hợp tác với vùng Poitou-Charentes trong việc bảo tồn di sản kiến trúc. Nói chung, hội thảo cho thấy Pháp và Việt Nam có những nét đa dạng văn hóa riêng và hai bên đều phải bảo tồn những nét văn hóa này. Về quy hoạch đô thị, các đại biểu dự hội nghị Brest đã được nghe giới thiệu dự án quy hoạch đô thị đường Tây Hà Nội hợp tác với thành phố Toulouse. Lào Cai cũng đang hợp tác với vùng Aquitaine và Đại học Bordeaux về quy hoạch mở rộng và bảo tồn di sản thành phố du lịch Sapa. Về môi trường, có thể kể đến hợp tác giữa tỉnh Hải Dương với vùng Seine-Saint-Denis ngoài ô Paris về cải tạo vệ sinh môi trường bằng cách đưa nước thải từ các khu dân cư về hệ thống chung và xây nhà máy xử lý nước thải cho một bệnh viện. Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển nông thôn, các đại biểu đã đặc biệt chú ý đến những gì mà tỉnh Lâm Đồng đã làm trong việc cải tiến quy trình trồng cây thực vật. Hợp tác giữa vùng Midi Pyrénées và huyện Mộc Châu, tỉnh Lào Cai sản xuất thực phẩm từ sữa và đặc sản mận nhờ vào các khoản vay vi tín dụng cho các hộ gia đình nghèo cũng được nêu lên tại hội nghị. Nhưng các cuộc hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến mối liên kết giữa môi trường và du lịch ở Việt Nam. Hội nghị Brest cũng cho thấy rằng hợp tác phi tập trung Pháp Việt cần phải tiến triển cùng với sự năng động của nền kinh tế Việt Nam cũng như phải tính đến nhu cầu của các địa phương Pháp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế châu Âu hiện nay. Nói chung, hợp tác phải là đôi bên cùng có lợi, chứ không còn mang tính trợ giúp đơn phương như cho tới nay nữa. Nhưng phía Việt Nam cũng có nhu cầu, kinh nghiệm và chuyên môn về mặt đô thị hóa, giao thông công cộng, tranh thủ những kinh nghiệm mà các thành phố của Pháp đã tích tụ trong nhiều năm qua. Từ Hội nghị Hợp tác Phi Tập Trung Việt Pháp lần thứ 9, Thành Phương, RFI.
Trên địa bàn châu Âu, tại Hy Lạp, khoảng 23 giờ tối qua, tất cả các kênh phát thanh truyền hình nhà nước ERT đã bị ngừng phát sóng theo một sắc lệnh của chính phủ được áp dụng ngay lập tức. Lý giải cho quyết định này, chính phủ cho rằng hoạt động của đài phát thanh truyền hình ERT không minh bạch và chi tiêu quá nhiều tiền. Sắc lệnh của chính phủ sẽ còn phải được trình Quốc hội thông qua, nhưng ngay từ bây giờ đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trong các đảng phái chính trị cũng như công luận Hy Lạp. Thông tin viên Corinne Valois tại Athens tường trình.
Paysage médiatique mort ce matin. Tous les journalistes du pays sont en grève en solidarité avec leurs collègues de ERT.
Hoạt động truyền thông của đất nước hôm nay bị tê liệt hoàn toàn. Tất cả các nhà báo trong nước đều đình công. Các đài phát thanh thì phát nhạc liên tục. Các kênh truyền hình thì phát lại những chương trình cũ, còn trên các kênh của nhà nước thì không có tín hiệu. Các kênh ERT1, một kênh sản xuất rất nhiều chương trình phim tài liệu, cũng như ERT3, đài khu vực miền Bắc, hay NET, một kênh tin tức liên tục, kênh văn hóa ERA, tất cả đều trắng sóng. Một lời kêu gọi tổng đình công cho những ngày tới đang được các công đoàn thảo luận. Đêm qua, tại trụ sở của ERT, hàng nghìn người tập hợp để phản đối lại quyết định của chính phủ. Các công đoàn cũng có mặt, bầu không khí cực kỳ căng thẳng trong tiếng la hét khắp nơi. Có thể nói, thông báo trên như một tiếng sét đối với các nhân viên của đài phát thanh truyền hình nhà nước này. Tập đoàn truyền thông ERT bao gồm 19 đài phát thanh và truyền hình đang nằm trong danh mục các cơ quan nhà nước cần phải cải cách. Từ 2 năm nay, chính phủ luôn phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ. Nhưng do các cắt giảm ngân sách trong khuôn khổ, chính sách khắc khổ, bản thân ERT cũng đã gặp vô cùng khó khăn. Những năm gần đây, tập đoàn truyền thông này đã phải cắt cộng tác với hơn 2.000 nhà báo tự do và ngân sách dành cho sản xuất chương trình liên tục bị giảm. Trong lúc này, theo yêu cầu của các nhà tài trợ vốn, từ nay đến cuối tháng, chính phủ sẽ phải cắt giảm 2.000 công chức nhà nước để giảm chi tiêu công.
Amélie Poinceau, Athènes, RFI.
Còn tại Nga, đáp ứng lời kêu gọi của đối lập, hôm nay hàng nghìn người đã tập hợp tại thủ đô Moscow đòi trả tự do cho những người vừa bị chính quyền kết án cách đây ít ngày về tội tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Vladimir Putin quay trở lại quyền hành cách đây 1 năm.
Theo ghi nhận của AFP, khoảng hơn 5.000 người đủ mọi lứa tuổi đã tham gia cuộc biểu tình bắt đầu từ sáng nay trên quảng trường Kaluga ở trung tâm thủ đô Moscow. Các nhà tổ chức hy vọng sẽ huy động được khoảng 30.000 người tham gia cuộc tập hợp mang tên Tuần hành vì tự do của bạn và của chúng ta. Những người tham gia biểu tình thuộc nhiều trào lưu chính trị khác nhau đã dương cao các áp phích với khẩu hiệu như tự do cho các tù nhân ngày 6 tháng 5. Putin nỗi xấu hổ của nước Nga hay đa đảo tổng thống chuyên chế. Có mặt trong đoàn biểu tình hôm nay, người ta thấy có Alexei Navalny, một gương mặt đối lập nổi bật ở Nga, hiện đang bị chính quyền truy tố vì tội biển thủ tiền. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo các phong trào tự do như Solidarnosc hay Pagnas cũng tham gia biểu tình. Đoàn người diễu hành đến quảng trường Bolotnaya đối diện với Điện Kremlin, nơi đã xảy ra xô xát giữa những người biểu tình chống Putin và cảnh sát hôm 6 tháng 5 năm 2012. Hàng chục người phản kháng và cảnh sát đã bị thương trong cuộc ẩu đả hôm đó. Đến nay, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Phe đối lập thì cho rằng chính cảnh sát đã cố tình khiêu khích người biểu tình để lấy cớ đàn áp thẳng tay. Khoảng 30 người sau đó đã bị truy tố và tuần trước 12 trong số họ đã bị đưa ra tòa. Ngày đầu phiên tòa, tư pháp Nga đã quyết định kéo dài thời gian giam giữ lên 6 tháng đối với 10 bị cáo. Bị buộc tội gây rối tập thể, các bị cáo có thể phải chịu án tới 8 năm cải tạo. Anastasia Iureva, 21 tuổi, một người tham gia biểu tình cho AFP biết cô tham gia biểu tình trước hết để đòi chính quyền trả tự do cho những người bị giam giữ vì vụ xô xát xảy ra ở quảng trường Bolotnaya. Theo cô, họ không có tội nhưng vẫn phải ngồi tù. Còn đối với bà Tatiana, một người về hưu 70 tuổi thì tham gia vào các cuộc biểu tình của đối lập là cách duy nhất để buộc chính quyền phải lắng nghe họ. RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang giành ưu thế trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Quốc hội. Sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được đánh giá là chưa từng thấy tại Quốc hội Việt Nam vào hôm qua, các chuyên gia phân tích quốc tế đều đồng loạt ghi nhận là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bị một vố đau. Ngược lại, nhân vật được cho là đối thủ chính trị hiện nay của ông là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi được một bàn thắng trong trận đấu uy tín. Phải nói là nhìn một cách tổng quát, kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh quan trọng nhất trong chính phủ Việt Nam hôm qua hoàn toàn phù hợp với dự đoán của tất cả mọi người, tức là không có ai bị tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp quá 2/3 đại biểu để bị buộc phải từ chức. Thế nhưng, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam bị chậm hẳn lại và chính phủ bị quy trách nhiệm về một loạt những vụ quản lý kém cỏi và để cho tham nhũng tràn lan, nổi bật là hai vụ Vinashin và Vinalines, các nhà quan sát đã quan tâm nhiều hơn đến số phiếu tín nhiệm thấp liên quan đến các lãnh đạo. Sự chú ý lại càng tăng khi trong thời gian qua, giới phân tích đều cho rằng, trong hậu trường sân khấu chính trị Việt Nam đã diễn ra một cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa hai lãnh đạo cao nhất trong guồng máy chính quyền là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc bầu phiếu tín nhiệm vào hôm qua do đó là một cơ hội hiếm hoi để đo lường uy tín của hai nhân vật này. Ít ra là trong Quốc hội Việt Nam mà tuyệt đại đa số thành viên đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Theo kết quả chính thức được công bố, như vậy là trên tổng số 492 phiếu hợp lệ, ông Trương Tấn Sang đã được đến 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 phiếu tín nhiệm bình thường và chỉ bị 28 phiếu gọi là tín nhiệm thấp. Ngược lại, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 210 phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm bình thường, trong lúc số phiếu tín nhiệm thấp lên đến 160. Hãng tin Anh Reuters ghi nhận, xin trích, Thủ tướng Việt Nam đã bị giáng một đòn công khai hiếm có khi chỉ được không đầy 50% đại biểu hoàn toàn ủng hộ, với 210 trên tổng số 498 dân biểu cho ông phiếu tín nhiệm cao và 160 người cho ông phiếu tín nhiệm thấp. Hết lời dẫn. Đối với hãng tin Anh, ông Nguyễn Tấn Dũng như vậy chỉ khá hơn một chút so với người có kết quả kém cỏi nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, chỉ được vòn vẹn 88 phiếu hoàn toàn ủng hộ, nhưng bị đến 206 phiếu tín nhiệm thấp. Ngược lại, cũng theo Reuters, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã chọn Chủ tịch Trương Tấn Sang là người đáng tín nhiệm nhất, với 330 phiếu tín nhiệm cao và chỉ có 28 phiếu tín nhiệm thấp. Đối với Reuters, kết quả kể trên đã củng cố thêm cho các lập luận. Theo đó, đang có chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay giữa hai phái ủng hộ ông Sang hay ông Dũng. Hãng tin Mỹ AP cũng cùng một phân tích khi ghi nhận là đã có hơn 30% đại biểu Quốc hội Việt Nam chỉ tín nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở mức thấp. Theo AP, đây là dấu hiệu cho thấy rõ là có chia rẽ trong nội bộ đảng về nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Việt Nam, trên nguyên tắc sẽ kết thúc vào năm 2016. Giới phân tích được AP trích dẫn cho rằng, kết quả bỏ phiếu vào hôm qua sẽ không tác động gì nhiều đến vị thế hiện tại của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng sẽ bị các đối thủ của ông sử dụng trong những cuộc mặc cả nội bộ về tương lai của ông. Theo AP, chính Chủ tịch Trương Tấn Sang là người được cho là đối thủ chính của ông Dũng trong các hội nghị kín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí cộng đồng với đề tài Phong trào dân sự nào cho khiếu tố đất đai. Thụy My thực hiện tạp chí này. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI. Thanh Phương phỏng vấn Phó Chủ tịch thành phố Đà Lạt Trần Đình Văn về đề tài Đà Lạt trước những thách thức về quy hoạch đô thị.
RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với ông Trần Đình Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tại thành phố cảng Brest, nơi tổ chức hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Pháp lần thứ 9. Thưa ông Trần Đình Văn, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên ông đặt chân đến nước Pháp.
Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đại diện cho thành phố Đà Lạt đến nước Pháp để dự hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Pháp lần thứ 9.
Vâng, thì thành phố Đà Lạt người ta mệnh danh nó là Petit Paris, tức là một cái Paris nhỏ. Chắc có lẽ là ông cũng không cảm thấy quá bỡ ngỡ khi đặt chân đến nước Pháp, nơi mà có cái sự tương đồng về mặt phong cảnh với lại thành phố Đà Lạt.
Khi đặt chân đến thành phố Paris và đến thành phố Brest thì phải nói chúng tôi thấy từ cái khung cảnh, khí hậu, môi trường nó có những cái gì nó cũng phù hợp với cái đặc trưng của thành phố Đà Lạt, là một trong những cái điều kiện rất là thuận lợi mà chúng tôi cũng mong muốn thông qua hội nghị này cũng sẽ hỗ trợ cho thành phố Đà Lạt trong vấn đề quy hoạch đô thị thành phố Đà Lạt trong thời gian sắp tới.
Vâng, thì Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, một cái nơi có phong cảnh rất là nên thơ và có rất nhiều di sản kiến trúc từ thời Pháp để lại. Vậy thì hiện nay với cái tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam cũng như cái tốc độ đô thị hóa của các thành phố, trong đó có Đà Lạt, thì thành phố này hiện đang đối mặt với những cái thách đố gì ạ?
Như bạn đã biết, thành phố Đà Lạt là một trong những cái thành phố mà năm nay có một sự kiện sẽ diễn ra, đó là kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành phát triển năm 1893, năm mà bác sĩ Gia Sen đã đến với thành phố Đà Lạt và cũng đã đề nghị với toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ chọn Đà Lạt thành một cái thành phố nghỉ dưỡng, một cái thành phố có thể rằng một cái Paris thu nhỏ của nước Pháp tại thành phố Đà Lạt. Và đối với thành phố Đà Lạt là một thành phố trung tâm chính trị kinh tế phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay thì được chính phủ công nhận là đô thị loại 1 và chính phủ cũng đã cho phép thành phố Đà Lạt trở thành một cái thành phố đặc thù và hiện nay đang xây dựng cái quy hoạch thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn năm đến năm 2050. Thành phố Đà Lạt là một cái thành phố mà như các bạn đã biết đến nay đã được Việt Nam công nhận là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, một cái trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng không chỉ trong nước và cả khu vực, với quần thể kiến trúc là mang dáng vẻ châu Âu, nằm xen kẽ trong rừng thông với những cái thác nước, các công viên hoa, hồ nước nằm rải rác trong thành phố và các vùng phụ cận, với cái điều kiện rất là mát mẻ, với cái nhiệt độ trung bình từ 18 đến 25 độ. Và đối với thành phố Đà Lạt thì hàng năm thì chúng tôi cũng tiếp đón khoảng hơn 4 triệu du khách đến với thành phố Đà Lạt. Từ năm 1893 đến năm 1923 thì Đà Lạt mới có cái đồ án quy hoạch chính thức của một kiến trúc sư người Pháp, đó là kiến trúc sư Eba. Và sau đó đến các cái quy hoạch điều chỉnh của các kiến trúc sư cũng người Pháp, như là kiến trúc sư Pinner năm 1933 và kiến trúc sư Monde năm 1940 và kiến trúc sư Lagitke năm 1942. Và từ năm 1954 đến 75 thì không có quy hoạch nào mới do chiến tranh, không có thay đổi gì so với trước đó. Thì sau năm 1975 và đến năm 1994 thì thành phố Đà Lạt mới được quy hoạch phê duyệt của chính phủ nước Việt Nam. Phải nói rằng so cái quy hoạch năm 1994 đến nay, cái thành phố Đà Lạt cần phải có một quy hoạch mới, quy hoạch với cái tầm nhìn chiến lược tốt hơn và để tạo cái điều kiện phát triển cho thành phố Đà Lạt với những cái đặc trưng của mình, như là một cái thành phố du lịch nghỉ dưỡng, thành phố để phát triển các cái cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, thành phố phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên bên cạnh đó thì công tác quy hoạch của thành phố Đà Lạt trong thời gian sắp tới thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái thách thức. Cái thách thức thứ nhất đó là cái sự tăng dân số. Năm 1975 là thành phố Đà Lạt dân cư khoảng 60.000, thì đến nay đã qua hơn 30 năm lên khoảng hơn 220.000 dân số, và 2030 tầm nhìn 2050 thì dự kiến dân số của thành phố Đà Lạt sẽ hơn 450.000. Đây là một trong những cái vấn đề thách thức, mà cái vấn đề thách thức này nó dẫn đến cái vấn đề quy hoạch của thành phố, làm sao đảm bảo các khu hoạch dân cư nó đảm bảo, làm sao vẫn giữ được cái nét chính của quy hoạch đô thị của thành phố Đà Lạt, đó là rừng trong thành phố và thành phố trong rừng, vẫn đảm bảo được cái mật độ che phủ để đảm bảo được cái nhiệt độ trung bình, là một trong những cái điểm mà để tạo cho một cái không khí mát mẻ quanh năm và cái điều kiện phát triển du lịch cũng như là nhiều cái điều kiện khác.
Vâng, hay là chưa kể như ông có nói lúc nãy là mỗi năm Đà Lạt tiếp đón khoảng 4 triệu du khách, thì chắc đây cũng là một cái áp lực khá lớn đối với thành phố này.
Một năm thành phố Đà Lạt tiếp đón khoảng 4 triệu du khách, và trong đó cũng khoảng 80.000 là du khách nước ngoài. Và phải nói áp lực của thành phố Đà Lạt, ngoài những cái mặt tích cực thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng thấy còn nhiều cái vấn đề mà thành phố Đà Lạt cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn, đó là vấn đề quy hoạch. Hiện nay cái quy hoạch của các kiến trúc sư Pháp trước đây đối với thành phố Đà Lạt với cái mật độ dân số lúc đó nó rất ít, và phải nói rằng cái điều kiện lúc đó thành phố Đà Lạt rất là đẹp, rất là thơ mộng. Đến nay với cái phát triển dân số như vậy, cho nên cái phát sinh tự phát của nhân dân trong vấn đề xây dựng, cho nên làm phá vỡ một số cái khu quy hoạch ở thành phố Đà Lạt, làm cho thành phố Đà Lạt nó không còn đẹp như trước đây, nó không còn quy củ như trước đây, cho nên đó là vấn đề rất là thách thức. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề môi trường. Có ý thức người dân càng ngày có những cái ý thức mà tạo cho cái môi trường nó không có xanh hơn, không có đẹp hơn, không có sạch hơn. Mặc dù thành phố Đà Lạt trong những năm qua chúng tôi rất có nhiều cố gắng và được Hiệp hội Đô thị Việt Nam công nhận là một trong 10 thành phố sạch nhất Việt Nam. Điều đó chúng tôi rất là mừng, nhưng mà chúng tôi cũng cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Vấn đề thứ ba nữa là hiện nay trên toàn thành phố Đà Lạt có khoảng hơn 3.000 cái biệt thự cổ và được kiến trúc xây dựng từ thời Pháp, mà là một trong những kiến trúc rất là đẹp và phải nói rằng mang cái giá trị văn hóa rất cao. Và hiện nay chính phủ cũng đang chỉ đạo thành phố để làm sao để bảo tồn được hơn 3.000 cái biệt thự đó.
Vâng, thì trong cái vấn đề quy hoạch lại thành phố Đà Lạt thì một cái lẽ đương nhiên đó là các ông đã tìm kiếm sự trợ giúp của phía Pháp, bởi vì dù sao thành phố Đà Lạt là do Pháp xây dựng, và về mặt quy hoạch đô thị thì Pháp cũng là một trong những nước có rất nhiều tiến bộ. Vậy thì cụ thể thành phố Đà Lạt có những cái dự án nào để mà phía Pháp có thể giúp quy hoạch lại thành phố này ạ?
Chúng tôi rất mừng vừa qua là chính phủ cho phép là thành phố Đà Lạt và trực tiếp là ý kiến chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng sẽ cùng với cái viện quy hoạch đô thị ở miền Nam, chúng tôi cũng đã mời được cái nhóm chuyên gia kiến trúc của công ty Antecener của Pháp, và hiện nay cái sự việc tiến triển rất là tốt. Công ty của Pháp cũng đã có 2 lần báo cáo toàn bộ cái quy hoạch của thành phố Đà Lạt đến tầm nhìn 2050 tại thành phố Đà Lạt, và đã được các cái đơn vị của ở Pháp phản biện tư vấn tại Pháp, và ông chủ tịch ủy ban tỉnh Lâm Đồng cũng như chủ tịch ủy ban nhân thành phố Đà Lạt đã qua tại Paris và được nghe các cái công ty khác phản biện lại cái kết quả quy hoạch của cái công ty Antecener này, và thành phố Đà Lạt đang hướng đến tháng 12 năm 2013 là cái thời điểm kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành phát triển thì sẽ công bố cái quy hoạch này.
Về cái mặt hợp tác phi tập trung, tức là hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đang tìm kiếm sự hợp tác từ những địa phương nào của nước Pháp?
Chúng tôi đến với hội nghị phi tập trung, cái hợp tác phi tập trung Việt Pháp lần này, chúng tôi rất mong muốn là thông qua cái phát biểu của thành phố Đà Lạt, cũng mong muốn rằng không những thành phố Red hoặc là các thành phố khác hoặc một số đơn vị của nhà nước Pháp sẽ hỗ trợ ủng hộ cho thành phố Đà Lạt, một là hỗ trợ giúp cho công ty Antet Center này thực hiện tốt cái quy hoạch đồ án của thành phố Đà Lạt. Đồng thời chúng tôi cũng đang tìm và kiếm hợp tác, như ngày hôm qua cũng đã làm việc với một cái khu sinh thái ở tại thành phố Pratt này, sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho thành phố Đà Lạt phát triển một cái vườn sinh thái để làm sao mà thực hiện tốt vấn đề bảo vệ các cái nguồn gen thực vật quý hiếm của thành phố Đà Lạt, và là để góp phần cho cái phát triển của thành phố Đà Lạt là một trong những cái thành phố sinh thái của Việt Nam. Trong chiều ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với một cái đơn vị của thành phố Fred sẽ đi làm việc về vấn đề hợp tác để xây dựng một cái tham quan và để hướng đến xây dựng một cái khu vực sinh thái phát triển và cái nguồn gen thực vật của thành phố Đà Lạt. Sau đó chúng tôi sẽ trở về Paris sẽ tham quan để đúc rút thêm, hiểu biết thêm về cái quy hoạch của Pháp.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Trần Đình Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã trả lời phỏng vấn nhân dịp hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Pháp lần thứ 9 tại thành phố Brest của Pháp.
Xin cảm ơn.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam kết án tù 4 người tổ chức vượt biên sang Úc. Tổng thống Philippines thề quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhà ly khai ngại vì vị lo ngại Trung Quốc bắt chước chương trình theo dõi thường dân của Mỹ. Hàng ngàn người biểu tình chống Putin tại thủ đô Moscow. Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Pháp tại Brest bế mạc, nhiều hướng hợp tác được mở ra cho hai nước. Mỗi ngày một sự kiện, tại Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trương Tấn Sang giành ưu thế trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đà Lạt trước những thách thức về quy hoạch đô thị, FI phỏng vấn Phó Chủ tịch thành phố Đà Lạt Trần Đình Văn. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Đề tài trên các báo Paris sáng nay khá tản mạn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội và sức khỏe. Trong đó, vụ việc một cựu nhân viên tình báo tiết lộ các thông tin cơ mật là đề tài được quan tâm nhiều nhất.
Kẻ tám lạng, người nửa cân là những từ ngữ có thể được dùng để đánh giá về hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một mặt chính quyền Washington tố cáo Bắc Kinh dùng tin tặc tấn công vào các cơ sở bảo mật của mình. Mặt khác, Hoa Kỳ lại dùng kỹ nghệ thông tin để theo dõi thông tin của các cá nhân, của các công dân trong nước cũng như ở ngoài nước. Đề tài này được ba tờ báo lớn của Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm đến.
Báo Le Monde tự hỏi Edward Snowden sẽ còn có những tiết lộ gì nữa đây? 24 giờ đã trôi qua sau buổi nói chuyện với ký giả tờ The Guardian, nhưng không ai biết hành tung của anh ta ở đâu. Chính quyền Mỹ bắt đầu một chiến dịch mà giới báo chí trong nước gọi là cuộc săn lùng người, nhằm truy tìm tung tích của tác giả vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng nhất trong lịch sử của cơ quan an ninh quốc gia NSA. Đối với báo Libération, tính chất nghiêm trọng của vụ rò rỉ thông tin lần này cho thấy đế chế của sự bí mật đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lẽ dĩ nhiên, tờ báo dùng chữ ngoài tầm kiểm soát là muốn ám chỉ đến việc làm thế nào một anh nhân viên vi tính trẻ tuổi làm việc cho một nhà thầu nằm ngoài NSA lại có thể truy cập được vào các tài liệu mật mà anh ta đã tiết lộ trong tuần rồi. Ngoài tầm kiểm soát là vì sự việc lần này cộng với vụ WikiLeaks chứng tỏ rằng kể từ năm 2001, các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã phát triển với một nhịp độ điên cuồng đến mức công tác kiểm soát nội bộ không thể theo kịp.
Không như trường hợp của Hoa Kỳ, lúc nào cũng kêu gào mình là nạn nhân của các vụ tin tặc Trung Quốc, ít ai biết được rằng châu Âu từng nhiều lần là nạn nhân thật sự của các hoạt động gián điệp của Mỹ. Thế nhưng trước vụ việc lần này, châu Âu lại có những phản ứng khá dè dặt như hàng tựa trên báo Liseco, giám sát mạng 2. Bruxelles lên tiếng chống Hoa Kỳ.
Về phần mình, báo Le Monde lại nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên châu Âu mới là nạn nhân của Mỹ. Năm 2000, châu Âu khám phá NSA sử dụng một mạng lưới của Anh Quốc để theo dõi mạng lưới viễn thông qua kế hoạch có tên gọi là Echelon, nhằm thu nhập các thông tin kinh tế, thương mại, công nghệ và chính trị. Le Monde lưu ý là vào thời điểm đó, Anh Quốc đã lợi dụng mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ để dò thám các đối thủ châu Âu. Năm 2001, sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, châu Âu buộc phải nhượng bộ Hoa Kỳ, chuyển giao một số lượng dữ liệu quan trọng cho Washington dưới danh nghĩa chống khủng bố. Đến năm 2006, châu Âu bất ngờ phát hiện ra là trong vòng 5 năm, Hoa Kỳ đã bí mật thâm nhập vào kho dữ liệu SWIFT chuyên bảo mật các hoạt động giao dịch tài chính cho các ngân hàng trên toàn thế giới.
Vấn đề là trước các hoạt động gián điệp ồ ạt và dồn dập đến từ Hoa Kỳ, thì châu Âu lại tỏ ra khá vất vả trong việc tự bảo vệ.
Sau các sự việc trên, châu Âu và Hoa Kỳ tiến hành nhiều cuộc thương lượng mà theo đánh giá của Le Monde là khá khó khăn. Cuối cùng, một thỏa thuận được ký kết vào năm 2006, theo đó châu Âu được quyền đánh giá tính chính đáng các yêu cầu của Mỹ và có một đại diện tại quốc gia này để thực hiện công tác kiểm soát. Trong số các thương lượng về trao đổi thông tin cá nhân, đặc biệt nhất là vụ cung cấp thông tin cá nhân của các hành khách đi máy bay, châu Âu phải mất đến 9 năm thương lượng và 4 văn bản khác nhau, hai bên mới đạt được một đồng thuận chung vào tháng 4 năm 2012. Cuối cùng, tờ báo còn cho hay, vụ tiết lộ thông tin cơ mật lần này còn cho thấy rõ một điều là Đức từng là một trong những quốc gia bị nhắm đến nhiều nhất trong hoạt động thu thập dữ liệu của Hoa Kỳ. Đối với chính quyền Berlin, rất có thể là Washington cũng đã gửi gián điệp công nghiệp đến nước này.
Bàn về kết quả chuyến công du Nhật Bản của Tổng thống Pháp François Hollande, Le Figaro có bài phân tích cho biết vì sao Tổng thống Pháp không thể nào áp dụng mô hình kinh tế Abenomics của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để vực dậy nền kinh tế đất nước.
Chuyến đi Nhật Bản đã để lại trong tâm trí các nhà lãnh đạo Pháp ba niềm ao ước. Thứ nhất, Paris mơ ước có thể thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ như ông Shinzo Abe đã làm. Thế nhưng ông Hollande cũng là người của thực tế, ông nhận thức được rằng điều đó khó có thể thực hiện được do Pháp có các quy định về ngân sách rất khác biệt. Nhật Bản có thể làm được điều đó là vì họ có ngân hàng trung ương nên có thể thực hiện các chính sách tiền tệ và ngân sách như ý mình muốn, và chính quyền Tokyo có đầy đủ quyền lực để có thể đưa ra các quyết định. Niềm ao ước thứ hai và thứ ba khiến Pháp cũng phải mơ đến đó là tỷ lệ thất nghiệp và tình trạng phạm tội thấp. Theo con số thống kê mới nhất do Tổ chức Hợp tác Phát triển và Kinh tế OECD đưa ra, xứ sở Hoa Anh Đào có tỷ lệ thất nghiệp 4,1%, thấp hơn mức trung bình của OECD là 8%. Nếu chỉ so sánh riêng giữa hai quốc gia với nhau, Nhật Bản chưa bao giờ vượt quá 5,4%. Ngược lại, Pháp chưa khi nào xuống dưới ngưỡng 7%. Về mặt an ninh, tỷ lệ tội phạm tại Nhật là 1,4%, đổi lại là 5% tại Pháp. Theo phân tích của tác giả bài viết, sở dĩ xứ sở mặt trời mọc có thể đạt được những mục tiêu đề ra một cách thần kỳ là do quan niệm nghiêm ngặt về xã hội. Người Nhật có những định hướng rất ngặt nghèo, trái với xu hướng đồng thuận tại Pháp. Nhìn trên góc độ doanh nghiệp, các khoản chi phí xã hội mà doanh nghiệp phải trả cho một người làm công ăn lương tại Pháp lại quá cao, gây cản trở cho việc tạo ra việc làm, dù là có thể bảo vệ người thất nghiệp. Trong khi đó tại Nhật, khoản chi phí này lại rất thấp, có thể tạo việc làm nhưng đè nặng những người vô nghề nghiệp, theo như nhận xét của một doanh nhân Pháp tại Nhật. Thế nhưng Le Figaro cũng ghi nhận là sự thành công đó cũng có những khía cạnh đáng sợ của nó. Người Nhật bị bó chặt trong những ràng buộc nghề nghiệp và xã hội, đôi khi khiến cho cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt. Tỷ lệ tội phạm thấp là vì cảnh sát Nhật có những quyền hạn thái quá, họ có thể tạm giam giữ bất cứ người nào đến 23 ngày, và tòa án có thể đưa ra án phạt cao nhất là án tử hình.
Đến với thời sự châu Á, những báo kinh tế Liseco đặc biệt quan tâm đến kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các quan chức lãnh đạo Việt Nam công bố hôm qua. Theo nhận xét của tờ báo, thì bất chấp công tác điều hành kinh tế kém hiệu quả, Quốc hội Việt Nam đã không trừng phạt một nhà lãnh đạo nào.
Mở đầu bài viết, tờ báo nhận xét, ông Nguyễn Tấn Dũng cảm thấy nhẹ nhõm. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo nhà nước công bố hôm qua cho biết, Thủ tướng Việt Nam nhận được đến hơn 2/3 số phiếu ủng hộ tại Quốc hội. Tuy nhiên, tờ báo nhận thấy rằng dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã có thể bảo vệ được chiếc ghế của mình, nhưng cũng có đến 32% đại biểu quốc hội bày tỏ tín nhiệm thấp đối với ông, nói theo thuật ngữ bóng đá là ông đang bị thẻ vàng. Như vậy, cũng có nghĩa là có chê trách. Tờ báo nhắc lại vào tháng 9 năm rồi, ông đã bị phê phán dữ dội về công tác điều hành kinh tế kém cỏi, đến mức mà một tháng sau đó, Thủ tướng Việt Nam buộc phải công khai xin lỗi trong một buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Tờ báo cũng cho rằng, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên này phản ánh cho thấy có sự rạn nứt nội bộ hơn là một kết quả độ tín nhiệm thật sự. Giới quan sát nhận định, nếu được tự do bàn luận, bản tổng kết khó có thể ở mức cao như vậy. Bởi một lẽ rất đơn giản, trong một chế độ mà hơn 90% đại biểu quốc hội đều là đảng viên, thì tranh luận chính trị là một điều cấm. Do đó, dù vị thế của mình đã được củng cố, Thủ tướng cũng phải ra sức trấn an dư luận, bởi vì đảng cầm quyền không thể nào quét sạch được nạn tham nhũng tràn lan, cả việc tái thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang trong tình trạng trì trệ. Cuối cùng, tờ báo kết luận, dù đã sống sót sau kỳ bỏ phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang trong tư thế người đi dây, theo như hàng tự nhận định của bài viết.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí cộng đồng do Thủy Nhi phụ trách với đề tài Phong trào dân sự nào cho khiếu tố đất đai. Tạp chí có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ ở Cần Thơ, kỹ sư Nguyễn Thế Hà ở Long An và ông Đàm Văn Đồng, nông dân ở Văn Trang, Hưng Yên.
Tạp chí cộng đồng.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Việt Nam khóa 13 khẳng định mục tiêu của Đảng và Nhà nước là xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, giữ vững an ninh lương thực quốc gia, cải thiện đời sống người nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, v.v. Thế nhưng vào cuối tháng 5 năm nay, cùng thời gian với cuộc họp Quốc hội, báo Nông nghiệp Việt Nam viết về tình cảnh phân hóa trong các gia đình nông dân với bài Vỡ làng. Bài viết đề ngày 22 tháng 5 năm 2013 đã chuyển tải những dòng phóng sự quá đỗi đau xót đến người đọc. Tam Cường, huyện Tam Nông, Phú Thọ là một điển hình cho sự vỡ làng đau đớn ấy. Người cha ở đây bảo cuộc cải cách ruộng đất, cho dù đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, vẫn còn âm ỉ nỗi đau, thì nay vấn đề ruộng đất lại gây ra cho Tam Cường những chai dứt không kém. Năm 2008, công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu Khí lấy đất làm nhà máy cồn ở ba xã với tổng diện tích 51 hectare, phần nhiều là đất bờ xôi ruộng mật. Do phản đối chính sách lấy đất ruộng, hai đảng viên bị khai trừ, 18 đảng viên bị cảnh cáo, ba đại biểu Hội đồng Nhân dân và một cán bộ khuyến nông bị bãi nhiệm, chủ tịch hội người cao tuổi và một trưởng khu bị cách chức, mấy người bị giam trên huyện. Có người đi bệnh viện huyện cũng bị bác sĩ hỏi gia đình đã ký bán ruộng chưa, loa phóng thanh ra rã suốt ngày, rằng những người không ký bán ruộng là kẻ xấu, là thoái hóa biến chất, là lầm đường lạc lối. Khoảng 70% trong tổng số đơn thư khiếu tố thuộc về lĩnh vực đất đai. Vào đầu tháng 4 năm nay, một cuộc hội thảo có tên Xác định khó khăn và đề xuất giải pháp khi thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng do Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã nêu ra tỷ lệ đến 92,5% người dân chưa hài lòng khi bị thu hồi đất. Tỷ lệ trên được cấu thành từ cuộc khảo sát 376 hộ dân bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đầu năm 2012, vụ cưỡng chế đất đai của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng là một biểu thị cho sự xung đột tiêu biểu nhất. Kể từ sau cuộc biểu tình rộng khắp ở Thái Bình năm 1997 và sau phát súng Đoàn Văn Vương, một hiện tượng xã hội tự động dắt chơi là không hẹn mà gặp những người dân khiếu kiện từ các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể chia sẻ cảnh ngộ và phương thức đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. Tính chất khiếu kiện có tổ chức cũng được thể hiện qua đồng phục như những chiếc áo cùng màu, trên đó được viết tay hoặc in những hàng chữ với nội dung phản đối chính quyền và một số lãnh đạo trong chính quyền địa phương về chính sách bồi thường không thỏa đáng, chèn ép dân, cướp đất. Trong tâm tưởng sắt đá của mình, một số chủ đầu tư máu lạnh đã đốt cháy giai đoạn bằng cách thúc ép và cả vận động chính quyền địa phương để chính quyền có động lực thi hành biện pháp cưỡng chế đối với những hộ dân thuộc loại chây lì. Cảnh sát và quân đội cũng được huy động vào các chiến dịch đuổi người dân ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Dù bị dân oan phản ứng mạnh mẽ, giới chức lại không để ý đến một hệ lụy tất yếu của quy luật tâm lý xã hội. Sự chèn ép và quy chụp độc đoán với những người dân oan đi khiếu kiện đã góp một phần không nhỏ làm cho mối quan hệ giữa người dân và chính quyền trở nên xung khắc. Tại Văn Trang, nông dân Đàm Văn Đồng cho biết sơ qua tình hình tại chỗ hiện nay.
Bà con ở Văn Giang thì lúc này cũng vẫn đang trên con đường đi khiếu kiện, đi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương nhưng cũng chưa thấy một cơ quan nào hồi âm cả, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tình hình bà con đã giành lại được cái số ruộng mà đã cấy được 2 vụ lúa, thì bây giờ trong lúc này là bà con vừa là phải thu hoạch, vừa là phải đi gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Vừa rồi chúng tôi đã thu hoạch có một buổi thôi, giành lại được một tí đất mà được hơn 10 tấn thóc. Ruộng nương ở đây thì nó rất phù hợp, riêng cái đất thì nó đã màu mỡ này. Thế rồi nó lại rất là thuận tiện, tức là chúng tôi tìm lại được cái băng hình ngày khởi công 558 đào cái sông Mông Hải đến mức độ như thế nào, thì đến bây giờ giữa cái dòng sông Mông Hải nó phục vụ cho cái cánh đồng của ba xã chúng tôi rất là màu mỡ, rất là thuận tiện. Dân không có đất thì không sống được, mà cái đất này thì làm ra rất nhiều của cải vật chất cho chúng tôi. Đất của chúng tôi không phải là đất ngập úng mà đất rất là đẹp. Đấy, cho nên chính vì thế mà chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm rằng với những người nông dân thì người dân phải có ruộng cải. Cho nên là cái việc này là chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu các cấp chính quyền là phải giải quyết trả lại ruộng cho chúng tôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là việc thực hiện cái dự án đô thị thương mại du lịch Ecobark này là trái hoàn toàn pháp luật. Nói chung là trồng lúa cũng tốt, mà trồng cây cảnh cũng tốt, trồng cây ăn quả cũng tốt. Như gia đình tôi là được có hơn 900 mét vuông đấy, thì nói chung là kể cả tôi không làm, tôi bán thuê cho họ trồng cây cảnh một năm cũng được mấy chục triệu. Chứ chưa nói đến phải bán cho nhà đầu tư được có 43.000 đồng một mét vuông mà mất trắng. Họ chỉ lợi dụng vào cái kẽ hở của luật pháp nhà nước mà họ lấy đất của dân một cách trắng trợn như thế này. Một xào một năm của chúng tôi ở đây là 360 mét vuông, thì một năm chúng tôi phải làm ra riêng 360 mét vuông này, nếu trồng cây cảnh là phải làm ra tới mấy trăm triệu trên một xào, 500 triệu trên một xào. Bán cho họ thì nếu tính về tiền đất thì mới được có 20 triệu. Vì đến bây giờ đấu tranh như thế họ mới giả lên tới 75.000 đồng một mét, mà nhân với 360 mét, quá rẻ mạt. Một mét vuông mới mua được một cái quần đùi, 75.000 đồng một mét. Trong cái đó khi họ lấy được của dân họ bán hàng bao nhiêu triệu trên mét.
Còn ở miền Tây, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ trước hết có nhận xét chung về đời sống của người nông dân.
Cùng với cái đà phát triển kinh tế chung của đất nước thì nó có được nên cải thiện hơn so với những năm trước đây. Tuy nhiên so với mấy cái thành phần kinh tế khác và so với cái mức đóng góp của nông dân của mình với phát triển kinh tế chung của cái đất nước đó thì nó quá chậm. Có thể nói là đời sống nông dân nông thôn nó thua kém rất là nhiều thành phần khác. Cơ bản tại vì lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp nó quá thấp. Theo cái số liệu mới đây trong sản xuất lúa của nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long trong gần 2 thập niên vừa qua đó, thì tính trên cái tỷ lệ lời so với tiền vốn người ta bỏ ra thì nó không thay đổi. Giá lại diện tích đất cho mỗi hộ nông dân đó, nó càng ngày nó càng thu hẹp do cái tỷ lệ gia tăng dân số càng ngày càng đông. Cho nên tính ra cái thu nhập bình quân sinh hộ ở nông thôn rất là thấp.
Bị thu hồi đất, người dân không chỉ phải chịu mức bồi thường thấp mà còn bị mất nguồn thu nhập thường xuyên, bị thất nghiệp, sinh hoạt đảo lộn như giao thông, học hành, y tế, không có chỗ tái định cư. Hơn thế nữa, có những trường hợp dân oan đã mất cả niềm tin vào chế độ. Mảnh đất là nơi sinh nhai của người nông dân, một khi mất đất thì họ sinh sống như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ cho biết.
Thông thường những người mà bị mất đất thì nhà nước cũng có cái đền bù theo quy định. Kèm theo với cái đó thì nhà nước cũng có cái chính sách tái định cư cho người ta. Nhưng mà có cái khó đó là nông dân hồi trước giờ chỉ biết làm ruộng, làm vườn, làm rẫy thôi. Bây giờ đất thì mất rồi, giờ có chỗ ở khác thì lại không có phương tiện sản xuất. Họ chuyển đổi nghề nghiệp cũng gặp khó tại vì người ta chưa hề có cái kinh nghiệm trong kinh doanh hoặc làm dịch vụ hay cái thứ. Giả lại thì cái cơ hội để mà họ chen vào những cái thị trường kinh doanh dịch vụ này rất là khó khăn, tại vì cái lượng lao động dôi ra ở các cái khu cư dân tập trung tái định cư đó thì phương tiện cái điều kiện sinh sống của người ta, cái nghề nghiệp của người ta không được bảo đảm, cho nên mặc dầu họ có nhận được phần tiền đền bù về đất đai nhưng mà dần dần một thời gian sau rồi á thì không có chuyện gì làm, cho nên nó ăn vô đó rồi cuối cùng cũng trở nên trắng tay hả, phần lớn rất là khó khăn.
Ông Đàm Văn Đồng cũng nói lên một thực tế.
Tất nhiên là chúng tôi thấy rằng cái đất đã nuôi sống bao nhiêu đời từ xưa đến nay những người nông dân như chúng tôi, và đến kể cả mãi mãi sau này đời con em chúng tôi cũng phải sống bằng đất. Còn thì bây giờ thực tế là cứ nói là đô thị hóa rồi công nghiệp, nhưng con em chúng tôi bây giờ không có tiền thì không xin được việc. Vì cái chế độ bây giờ nó xin đâu cũng phải tiền. Thế mà những kẻ rốt nát thì lại là những con nhà giàu thì nó có tiền thì nó lại được vào làm. Thế những con em như chúng tôi có trình độ thì không có tiền cũng không làm gì được. Cho nên là rất bất công, đành vẫn phải tiếp tục giữ ruộng để làm.
Chắc khi làm dự án người ta có nói song song đó tạo công ăn việc làm cho bà con không ạ?
Đấy là cái trò lừa bịp của các cơ quan và các nhà đầu tư thôi. Chứ còn khi mà thu hồi ruộng của dân xong thì con em chúng tôi có vào làm đi chăng nữa thì dăm bữa nửa tháng nó sẽ thải hồi. Nó cho là không có trình độ. Cái lúc đầu mà nó chưa lấy được ruộng ấy, thì nó là lừa bịp dân như thế thôi.
Đất nông nghiệp bị tịch thu cho những dự án kinh tế và công nghiệp, nhưng bên cạnh đó lại có một nghịch lý là khi người nông dân cần một diện tích đất để sấy và tồn trữ lúa, tránh tổn thất sau thu hoạch, thì lại phải đóng một số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất rất lớn. Kỹ sư Nguyễn Thế Hà, nhà khoa học độc lập chuyên nghiên cứu về cơ chế hóa nông nghiệp, cho đây là vấn đề phi lý.
Tức là nông dân thì làm lúa, nhưng mà nông dân làm lúa thì trồng lúa thôi. Còn cái đất mà để cho nông dân tồn trữ lúa và sấy lúa thì cái đó nó không phải là cái đất nông nghiệp. Nông dân không có đất để làm cái kho tồn trữ lúa và máy sấy lúa, bởi vì làm cái đó thì nhà nước gọi là đất dịch vụ, đất khác không phải đất nông nghiệp. Mà muốn làm đất công nghiệp thì vậy là phải chuyển đổi mục đích, thì phải đóng một số tiền rất là lớn, mà nông dân thì không có tiền để đóng cái đó. Tôi thì cũng có miếng đất như vậy, cũng 4 năm công gì đó, đất hồi đó ở cũng mấy trăm năm nay rồi, đất cũng cả mấy chục năm nay không trồng lúa lượng, nhưng mà nhà nước đi là đất lúa. Thì khi mà không trồng lúa được thì nhà nước mới kiểm tra lại thì nói đất này đất thổ. Nếu mà tôi nhận cái sổ đỏ về thì tôi phải đóng mấy trăm triệu đấy. Là cả cái xóm tôi không ai dám nhận cái sổ đỏ cả. Đất của mình ở là tự nhiên giao cho mình cái sổ đỏ rồi mình mắc nợ, mà tự nhiên mình mắc nợ kỳ vậy. Tụi tôi là cũng những người kháng chiến, rồi đi mấy năm về rồi lại là tự nhiên là thiếu nợ, mắc nợ nhà nước, rồi tiền mà tôi trả. Nông dân cũng vậy, nông dân nếu mà họ chuyển đất, họ làm cái sấy lúa và tồn trữ lúa thì họ phải đóng thêm số tiền rất là lớn. Cái này thì nó không hợp lý trong chính sách đất đai. Đất của mình hồi đó giờ vậy rồi không trồng lúa được thì họ chuyển thành đất thổ. Đất thổ thì bây giờ nếu mình nhận cái sổ đỏ thì mình phải chịu cái lãi nghĩa là không phải mấy phần trăm, không phải 5% ngày, nghe người ta tính là 18% năm. Thì có nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi họ không dám nhận cái sổ đỏ, không dám nhận cái giấy tờ quyền sử đất, bởi vì họ sợ rằng tự nhiên mình mắc nợ. Mà đất của mình ở, tôi ở là 300 năm đó rồi, tôi ở từ hồi là trước khi là Gia Lâm vào đây được, tôi ở mấy đời, tới đời tôi đời thứ 6, thứ 7 rồi. Mà tự nhiên nếu mà tôi nhận cái sổ đỏ về thì tôi lại là phải thiếu nợ tới mấy trăm triệu. Tôi không nhận thì có nghĩa là chúng tôi không tán thành cái chính sách đất đai như vậy. Đóng tiền thì cũng có khả năng đóng được, nhưng mà mình không thể đóng là bởi vì cái đất này của mình tự nhiên mình mắc nợ sao được. Bây giờ thì nông dân cũng rất cần đất để mà làm cây lúa và tồn trữ lúa. Và tôi nghĩ rằng nông dân thì nguyện vọng của nông dân là chỉ biết quý dân quý trời mà. Thì cũng không cản được dân đâu, mà nông dân Nam Bộ sẽ dùng đất của mình để sấy lúa và tồn trữ lúa. Thì cái điều này chắc chắn sẽ thực hiện được. Không thể cản trở được cái việc mà nông dân giành lại chủ quyền đất của mình đâu. Tôi nghĩ rằng tới đây thì nông dân sẽ làm lúa tốt hơn, thì đời sống sẽ khá hơn thôi.
Vào những ngày đầu tiên nổ ra vụ Đoàn Văn Vương, có lẽ ít ai ngờ tới một kịch bản dữ dội từ Tiên Lãng sẽ như một đợt sóng tràn lên khuấy động dư luận khắp cả nước như trong thời gian 4 tháng đầu năm 2012. Lần đầu tiên kể từ sự kiện Thái Bình năm 1997, báo chí có được tiếng nói riêng của mình, ít nhất về chủ đề cưỡng chế đất đai. Có 1.400 bài viết trong thời gian đầu nổ ra sự kiện Đoàn Văn Vương và ít nhất 2.000 bài báo cho tới nay, cùng hàng trăm ngàn ý kiến thể hiện sự đồng cảm đối với tình người. Chỉ sau vụ Đoàn Văn Vương, các nhà lập pháp và cả hành pháp mới bắt buộc phải xem xét đến khả năng điều chỉnh luật đất đai theo hướng sở hữu cá nhân, thay cho điều được gọi là sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, đã không có một cải cách xứng đáng nào được đưa ra liên quan đến luật đất đai, trái ngược với mong mỏi của người dân. dự thảo hiến pháp vẫn cho rằng cá nhân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Từ việc Global Witness tháng vừa qua đã cáo buộc Hoàng Anh Gia Lai và Tổng Công ty Cao su Việt Nam, liệu có thể nghĩ đến việc có những tổ chức phi chính phủ Việt Nam chuyên hỗ trợ khiếu tố đất đai có mối liên kết với các tổ chức phi chính phủ quốc tế hay không? Trả lời RFI Việt ngữ qua email, bà Josie Cohen, phụ trách vấn đề đất đai của Global Witness cho biết, do nhân sự hạn chế nên tổ chức này chỉ chọn lựa những quốc gia mà họ hiểu biết nhiều như Campuchia để tác động, nhưng bên cạnh đó cũng có những tổ chức khác có hoạt động liên quan đến đất đai ở Việt Nam như là Land Nature, Oxfam. Thái độ và bản lĩnh trong việc thách thức và sẵn sàng đối đầu chống đối chính quyền đang có chiều hướng bùng phát, mà đến một thời điểm nào đó, mọi cố gắng kềm chế từ phía chính quyền sẽ trở nên bất khả. Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạc trả lời phỏng vấn báo Nông nghiệp Việt Nam đã lo lắng. Tôi không biết các nhà lãnh đạo nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ nông thôn là vấn đề chính trị quan trọng nhất. Nếu xử lý không tốt thì chúng ta sẽ nhổ rễ dân tộc ra khỏi cái nền văn hóa của nó, biến dân tộc mình thành một cái chợ và bán tất. Trong đó, việc bán đầu tiên là bán con người. Mất lũy tre, mất cánh đồng, mất con cò, mất tiếng ru, mất cả tiếng chế. Bây giờ Tô Hoài có bỗng nhiên trẻ lại, cũng chẳng có cách gì để có thể viết lại Chế Mèn Phiêu Lưu Ký. Chúng ta bảo chúng ta yêu tiếng chim hót véo von, nhưng chúng ta sẵn sàng ăn trứng chim và phá tổ chim. Văn hóa của chúng ta là tiếng hót của con chim, mà nông thôn là cái tổ. Hãy để ý đến nông thôn, hãy cứu lấy nền văn hóa của chúng ta, hãy cứu lấy cái tổ chim để duy trì tương lai của giọng hót. Còn ông Đàm Văn Đồng thì nói lên quyết tâm của người nông dân chiến đấu để giữ đất.
Chủ đầu tư thì hiện nay là vẫn cứ thuê côn đồ để đứng trông nom săn lấp mặt bằng, nhưng mà dân chúng tôi hiện nay vẫn cương quyết là giữ, vẫn tức là vẫn đuổi được lũ côn đồ đi ra khỏi cái khu ruộng chúng tôi cấy. Chúng tôi dành được khoảng độ 5-70 mẫu rồi. Bây giờ chúng tôi không nhận tiền đền bù thì trước tiên là tạm thời dân tập trung làm cấy cày trên cái thửa ruộng chúng tôi dành lại đó, và như cái vụ này là được gần 20 tấn thóc thì ý định của chúng tôi là chia cho các gia đình khó khăn, nhưng mà các gia đình đã đồng tình là bán đi để lấy tiền tái đầu tư cho vụ tới. Hiện nay là chúng tôi đã sắm được máy làm ruộng, rồi là máy tuốt thóc, rồi nói chung là chúng tôi đã sắm để trở thành một cái hợp tác xã nông nghiệp thực sự. Và chúng tôi có cái ý định là chúng tôi sẽ thành lập hợp tác xã. Trong cái giai đoạn này thì chúng tôi vẫn cứ đưa đơn khởi kiện ra tòa, thì tòa của huyện Văn Giang cũng không dám giải quyết. Đưa đơn lên quốc hội thì quốc hội cũng nằm ngơ. Đưa đơn lên chính phủ thì chính phủ cũng nằm ngơ, cho nên chúng tôi bây giờ buộc phải giành lại đất và buộc phải một mất một còn với họ thôi. Bản thân tôi bị đánh bao nhiêu lần đấy thì về pháp luật thì nó cũng đã trừng trị những kẻ gây án, thế nhưng thực tế ra thì trừng trị chỉ là che mắt thế gian thôi, chứ còn thì cũng chưa phải là xử đúng tội, còn bỏ sót nhiều tội. Mà thậm chí là cái nghị quyết của tỉnh ủy là đảng đấy mà còn nói là những kẻ cầm đầu như chúng tôi là có những thế lực xúi dục đứng đằng sau, nhưng thực chất ra là chúng tôi là những người có một chút hiểu biết pháp luật, cho nên là chúng tôi khi chúng tôi hiểu biết pháp luật thì chúng tôi làm bằng luật, thì chính là các cơ quan chính quyền lại làm ngơ, tức là không dám giải quyết với chúng tôi bằng biện pháp luật pháp mà phải dùng xã hội đen để giải quyết với nhau. Thì chính bây giờ chúng tôi cũng buộc chúng tôi phải trở thành ngược lại, và chúng tôi cũng sẽ dám cầm vũ khí để chúng tôi sẽ đánh.
RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ, kỹ sư Nguyễn Thế Hà và nông dân Đàm Văn Đồng đã vui lòng tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, Trung Đông có nguy cơ lao vào vòng chiến tại Syria. tạp chí cho Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà dân tộc học Nguyễn Văn Huy. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.